Biết là tiếng nào.
The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái, xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 11 tháng Giêng năm 2012. Xin mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 đến 7 sáng. Thưa quý thính giả, mở đầu chương trình thời sự sáng hôm nay, Việt Hà có bài tường trình về bản báo cáo của Trung tâm An ninh Hoa Kỳ vừa công bố liên quan đến Biển Đông. Và như quý vị đã biết, hiện tại trong nước, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ cưỡng chế đất mà người dân đã nổ súng vào công an ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hôm mùng 5 tháng Giêng. Sáng hôm nay, Quỳnh Chi có bài tường trình về một vụ cưỡng chế khác ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, với hàng trăm công an tiến hành thu hồi đất mà không có lệnh cưỡng chế. Tiếp theo, Gia Minh sẽ cập nhật thông tin liên quan đến tình trạng của bà Bùi Thị Minh Hằng, người phụ nữ biểu tình chống Trung Quốc, hiện bị giam giữ ở trại giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc. Liên quan đến nông nghiệp, trong năm 2011, có thể nói Việt Nam đã xuất khẩu gạo ở mức cao nhất, đạt 7 triệu tấn. Và sang năm 2012 này, tình hình sản xuất lúa gạo của nông dân sẽ ra sao? Đỗ Hiếu có bài tường trình về vấn đề này. Và sau cùng là tạp chí Điểm Blog do Thanh Quang phụ trách. Mong quý vị theo dõi đến phút chót của chương trình Việt ngữ RFA sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Tư, ngày 11 tháng Giêng năm 2012.
Trân Dư và Thanh Trúc xin kính chào quý vị. Sau đây là bản tin chi tiết buổi sáng.
Kính thưa quý vị, năm 2012, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện dự kiến sẽ là 11 tỷ đô la, và vốn đăng ký mới sẽ vào khoảng 15 tỷ đô la. Thông tin này mới được Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, ông Nguyễn Nội, cho biết như vậy trong Hội nghị Dự báo Kinh tế 2012-2015. Theo thống kê từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, vốn FDI đăng ký mới năm vừa qua tại Việt Nam chỉ ở mức 14,7 tỷ đô la, bằng 74% so với năm 2010. Trong một cuộc họp báo gần đây, lý giải cho sự sụt giảm vốn đăng ký năm vừa qua, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết một phần do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Ngoài ra, Việt Nam cũng muốn tập trung hơn đến chất lượng đầu tư, chứ không chỉ quan tâm vào vốn số đăng ký. Tính cho đến cuối năm 2011, Việt Nam có hơn 13.600 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn FDI đăng ký là 198 tỷ đô la. FDI đã thực hiện khoảng 90 tỷ đô la, bằng 40% tổng vốn đăng ký.
Số người mắc bệnh tay chân miệng tại Hà Nội năm 2011 tăng 98% so với năm 2010, lên mức 1.514 ca, trong đó có một trường hợp tử vong. Số liệu này mới được Sở Y tế Hà Nội công bố. Ngoài ra, các dịch bệnh khác tại thành phố Hà Nội cũng diễn biến phức tạp và bùng phát cao, chẳng hạn bệnh nhân mắc cúm AH1N1 là 145 người, sốt xuất huyết hơn 4.600 trường hợp, hơn 23.000 người nhiễm HIV, trong đó chuyển sang AIDS khoảng 8.700 người và có hơn 3.600 người chết vì bệnh này. Mặt khác, cũng tin liên quan hồi tuần này, Việt Nam đã cho tiêu hủy hơn 2.500 con gà sau khi phát hiện một số gia cầm bị chết bệnh tại một trang trại ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Vẫn tin liên quan, thưa quý vị, một thanh niên Indonesia 24 tuổi bị nhiễm cúm gia cầm mới qua đời tại thủ đô Jakarta. Bộ Y tế Indonesia hôm qua vừa công bố, đồng thời cho biết đây là ca tử vong thứ 3 trong vòng 3 tháng qua tại quốc gia này. Theo tờ Bưu điện Jakarta, người đàn ông này đã bị một bệnh viện chuyên về cúm gia cầm trả về và tử vong vào ngày hôm thứ Bảy tuần rồi, sau khi anh ta bị hai bệnh viện khác chuẩn đoán sai là bị nhiễm trùng dạ dày và sốt xuất huyết. Theo tin từ AP đánh đi cho biết, hàng xóm nói gia đình người đàn ông này nuôi chim bồ câu trong nhà. Indonesia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất từ dịch cúm gia cầm từ năm 2003 cho đến năm 2011. Đã có tổng cộng 150 trường hợp tử vong ở quốc gia này.
Hôm qua, công tố viên Hàn Quốc kết án thuyền trưởng tàu đánh cá người Trung Quốc đã đâm chết một sĩ quan tuần duyên người Hàn Quốc hôm 12 Tây tháng 12. Viên thuyền trưởng người Trung Quốc 42 tuổi này bị cáo buộc đã đâm nạn nhân đến chết bằng một con dao, đồng thời cũng gây thương tích nghiêm trọng cho một người khác. Ngoài ra, 9 thuyền viên Trung Quốc khác cũng bị kết tội cản trở người thi hành công vụ. Theo tin ghi nhận, khi lực lượng tuần duyên Hàn Quốc lên tàu kiểm tra, tàu cá của Trung Quốc lúc đó đã nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc rồi. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, các ngư dân Trung Quốc đã sát hại sĩ quan tuần duyên Hàn Quốc đến 2 lần. Cả hai vụ việc đều làm dấy lên làn sóng phản đối giận dữ từ phía Hàn Quốc, và quốc gia này đã yêu cầu Bắc Kinh phải có những biện pháp mạnh tay hơn để chống lại việc đánh bắt cá bất hợp pháp và có những hình thức xử phạt cứng rắn hơn.
Cơ quan kiểm tra của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua cho biết, nhiệm vụ chống tham nhũng ở quốc gia này vẫn còn nhiều cam go, và cho rằng công cuộc chống tham nhũng cần phải đạt thêm nhiều kết quả hơn trước khi Đại hội Đảng lần thứ 18 diễn ra. Thông cáo từ cơ quan này cho thấy, cuộc chiến chống tham nhũng mặc dù đã có một số kết quả, tuy nhiên vẫn cần phải tăng cường nỗ lực, nhất là khi môi trường quốc tế phức tạp, còn hệ thống kinh tế xã hội nội địa lại đang trải qua những biến chuyển thường xuyên. Ngoài ra, bản thông cáo cũng cho biết, mặc dù người dân Trung Quốc kỳ vọng nhiều hơn vào công cuộc chống tham nhũng, nhưng họ vẫn chấp nhận tệ nạn này không thể xóa bỏ được trong một sớm một chiều. Nội dung chính trong thông cáo còn đề cập đến tăng cường kỷ luật, cải thiện lề lối làm việc, cũng như nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát tham nhũng.
Lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi của Miến Điện xác nhận chính thức chuyện bà sẽ ra tranh cử vào Quốc hội trong kỳ bầu cử tới đây. Quyết định để bà Suu Kyi tham gia vào kỳ bầu cử tháng 4 tới đây được xem là một trong những cải cách của chính phủ Miến Điện, như việc thể chế hóa liên đoàn lao động, tăng cường tự do báo chí và mở cuộc đàm thoại với chính bản thân bà Suu Kyi. Phát ngôn nhân Nhan Win của Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ hôm qua cho hay bà Suu Kyi thông báo trong cuộc họp hôm thứ Hai rằng bà sẽ ra tranh cử một ghế trong Quốc hội tại vùng Kalmu, ngoài ô Dangun. Rangoon là thành phố lớn nhất của Myanmar và là quê nhà của bà Suu Kyi.
Tổng thống Bashar al-Assad của Syria cho hay sẽ không từ chức, tiếp tục áp dụng chính sách cứng rắn đối với những phần tử mà ông gọi là khủng bố đang gây xáo trộn đất nước. Trong bài nói chuyện đọc tại Đại học Damascus hồi sáng hôm qua, ông al-Assad nói rằng ông hoan nghênh ý kiến mở rộng chính phủ để tất cả các lực lượng chính trị có thể tham gia, nhưng bác bỏ tất cả những cáo buộc là ông đã chỉ thị quân đội và cảnh sát bắn giết người biểu tình đòi tự do dân chủ. Ông Assad đổ lỗi cho một số quốc gia đứng đằng sau các vụ biểu tình chống chính phủ kéo dài đã 10 tháng trời, nói thêm rằng khủng bố được nước ngoài cung cấp võ khí đã giết 2.000 nhân viên an ninh của chính quyền. Báo cáo của Liên Hợp Quốc viết rằng ít nhất 5.000 người dân Syria đã bị quân đội và cảnh sát nước này bắn chết khi tham gia biểu tình. Các tổ chức nhân quyền thì nói con số lên đến 7.000 người.
Giới truyền thông Tokyo đưa tin một cuộc tiếp xúc bí mật giữa đại diện của Nhật Bản và Nam Hàn đã diễn ra ngày 9 tháng 1 tại Bắc Kinh. Chi tiết và nội dung cuộc gặp gỡ không được tiết lộ, thế nhưng theo dự đoán thì có lẽ hai bên bàn luận về kế hoạch để nối lại những cuộc họp chính thức giữa Tokyo với Bình Nhưỡng hầu giải quyết chuyện Bắc Hàn từng bắt cóc công dân Nhật Bản hồi thập niên 1970 và 1980. Hãng thông tấn Kyoto cho hay đại diện của Nhật Bản là ông cựu bộ trưởng Hiroshi Nakai, nhân viên của ông này xác nhận là ông đang ở Bắc Kinh. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho hay một cuộc thảo luận Trung Quốc cũng đang diễn ra ở Bắc Kinh, đề tài vẫn là làm sao thúc đẩy Bình Nhưỡng đình chỉ chương trình hạt nhân, trở lại bàn hội nghị sáu nước.
Quý vị vừa nghe bản tin sáng thứ Tư ngày 11 tháng Giêng năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Một bản báo cáo có tựa đề Hợp tác từ sức mạnh Hoa Kỳ, Trung Quốc và Biển Đông vừa được Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới vừa công bố ngày hôm qua tại Washington DC. Phóng viên Việt Hà có mặt tại buổi thảo luận về báo cáo này có bài tường trình như sau.
Sự lớn mạnh về quốc phòng của Trung Quốc và tham vọng của nước này tại Biển Đông đang khiến Hoa Kỳ và nhiều nước trong khu vực quan ngại. Điều này cũng sẽ được phản ánh trong chiến lược của Mỹ ở Biển Đông. Đây cũng là chủ đề của cuộc thảo luận hôm qua nhân dịp Trung tâm An ninh Mỹ mới công bố bản báo cáo có tựa đề Hợp tác từ sức mạnh Hoa Kỳ, Trung Quốc và Biển Đông. Ngay từ bài phát biểu quan trọng mở đầu buổi thảo luận, Đô đốc Jonathan Greener, tư lệnh hành quân Hải quân Hoa Kỳ đã khẳng định Hải quân Hoa Kỳ luôn coi trọng khu vực Tây Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông, ông nói.
Đây là khu vực hết sức quan trọng đối với Hoa Kỳ và Hải quân Hoa Kỳ không chỉ bây giờ mà còn từ hơn một thập niên trở lại đây. Bởi đây là con đường thương mại, nơi có các nền kinh tế lớn, 5 trong số 7 hiệp ước quân sự của Mỹ cũng ở khu vực này. Chúng ta cũng có 25 tàu chiến và 30.000 thủy thủ và gia đình tại khu vực này trong suốt một thập kỷ qua.
Việc duy trì sự có mặt của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Tây Thái Bình Dương và Biển Đông gắn liền với mối đe dọa tiềm tàng đến từ Trung Quốc như chính Đô đốc Greener đề cập trong bài phát biểu của mình.
And over the long term, China will have the greatest potential.
Trong một thời gian dài sắp tới, Trung Quốc sẽ có tiềm năng ảnh hưởng về kinh tế và an ninh không chỉ trong khu vực mà cả thế giới. Sức mạnh về kinh tế của họ đang lớn dần, họ có khả năng đang lớn dần trong khu vực, mà trong một số tình huống nhất định thì những khả năng này của Trung Quốc có thể hạn chế việc tiếp cận vào khu vực của Mỹ.
Hiện tại, Hải quân Hoa Kỳ có 284 tàu chiến, còn số này thấp hơn 600 tàu chiến dưới thời của Tổng thống Ronald Reagan. Với những cắt giảm trong ngân sách quốc phòng gần đây của Mỹ, và một số tàu chiến cũ sẽ không còn được sử dụng, con số tàu chiến của Mỹ có thể sẽ giảm xuống còn 250 tàu chiến hoặc thấp hơn thế nữa trong tương lai. Đã có những lo ngại, sự lớn mạnh của Hải quân Trung Quốc và ảnh hưởng của nước này tại Biển Đông có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Đô đốc Greener chấn an.
Clearly, numbers matter. To me, it's numbers where they...
Đúng là con số tàu chiến là quan trọng, nhưng theo tôi, điều quan trọng hơn là những tàu này ở đâu mới là vấn đề. Châu Á-Thái Bình Dương đang là và sẽ tiếp tục là khu vực quan tâm đầu tiên của Mỹ. Sự cắt giảm ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến những hoạt động của Hải quân Mỹ ở Đông Á.
Trong bài phát biểu của mình, Đô đốc Greener cũng nói đến những đồng minh quan trọng trong khu vực mà Mỹ hướng tới việc thắt chặt quan hệ thông qua các hoạt động hợp tác hải quân, bao gồm Nhật Bản, Nam Hàn, Úc, Singapore, Indonesia và Ấn Độ. Riêng đối với Việt Nam, ông nhìn nhận đây là một mối hợp tác tương tác và thận trọng. Đô đốc Greener cho biết phía Mỹ đang hướng tới những hoạt động tập trận chung về hải quân của hai nước. Sau bài phát biểu của Đô đốc Greener là buổi thảo luận với sự tham gia của Giám đốc Trung tâm Chiến lược Mỹ mới là ông Richard Danzig, hai tác giả bản báo cáo là ông Patrick Cronin, Giám đốc Chương trình An ninh Châu Á-Thái Bình Dương của Trung tâm An ninh Mỹ mới và ông Robert Kaplan. Tham gia buổi thảo luận còn có Đại sứ Singapore tại Hoa Kỳ là bà Chang Hen-chi. Nhiều câu hỏi được đưa ra liên quan đến báo cáo mới của Trung tâm An ninh Mỹ mới về chiến lược của Hoa Kỳ tại Biển Đông, trong đó nhấn mạnh đến một khái niệm là hợp tác vượt trội. Các tác giả của bản báo cáo cho rằng, trong những thập niên tới, thách thức mà Hoa Kỳ phải đối mặt chính là làm cách nào để duy trì những quy tắc mang tính lịch sử về tự do hàng hải, trong khi phải thích nghi với sự lớn mạnh của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Trung Quốc. Để bảo vệ quyền lợi của Mỹ và các đồng minh của Mỹ tại Biển Đông, duy trì những quy tắc pháp lý lâu dài, các chuyên gia đưa ra 5 bước cơ bản mà những nhà làm chính sách của Mỹ nên xem xét, bao gồm xây dựng hạm đội tàu chiến với 346 tàu thay vì con số 250 như dự kiến, gia tăng mạng lưới các đối tác chiến lược của Mỹ theo kiểu trục bánh và cầm xe giữa các đồng minh tại Đông Á với Hoa Kỳ, xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn với các đồng minh của Mỹ tại Đông Nam Á phải là mục tiêu lâu dài của Mỹ. Tiếp tục duy trì hòa bình và an ninh tại Biển Đông phải là ưu tiên hàng đầu trong chính sách an ninh và ngoại giao của Mỹ, xây dựng các thể chế đa phương, tránh làm Trung Quốc tức giận, thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khu vực, tập trung vào thương mại. Và bước cuối cùng là phải có được một chính sách đúng về Trung Quốc, bao gồm ngoại giao và kinh tế, với sự hỗ trợ bởi lực lượng quốc phòng mạnh và một nền kinh tế phát triển. Bản báo cáo mới của Trung tâm An ninh Mỹ mới được công bố chỉ chưa đầy một tuần sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra chiến lược quốc phòng Mỹ, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của châu Á và nhìn nhận sự lớn mạnh của Trung Quốc là một mối nguy về an ninh cho Mỹ trong thế kỷ 21. Vào thứ hai tuần này, Trung Quốc cũng đã lên tiếng nói rằng bản chiến lược quốc phòng mới của Mỹ là không có căn cứ. Trung Quốc cũng kêu gọi phía Hoa Kỳ nên cẩn thận với việc sử dụng từ ngữ và hành động của mình. Nhận xét về những lời nói này từ Trung Quốc, Đô đốc Greener đã nói rất ngắn gọn. Xin cảm ơn vì những lời khuyên này của quý vị. Việt Hà tường trình từ Washington.
Vừa rồi là phần tường trình của Việt Hà về bản báo cáo của Trung tâm An ninh Hoa Kỳ vừa công bố ngày hôm qua tại Washington DC. Thưa quý vị, một vụ cưỡng chế đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước diễn ra trước Tết Dương lịch và kéo dài trong vòng 10 ngày. Người dân xã này nói gì về việc này? Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Ngày 20 tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng bắt đầu thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại tiểu khu 174, 175, 176 và 177 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng. Việc cưỡng chế được thực hiện trong vòng 10 ngày đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011. Bốn tiểu khu này nằm trên địa bàn 5 xã Đắc Nhau, Bông Bo, Bình Minh, Thọ Sơn và Phú Sơn, với hàng trăm hộ gia đình đang làm ăn sinh sống. Anh Quý, một người dân sinh sống tại xã Phú Sơn, kể lại.
Đất thì tự như thế, đất thì phá nhà, đất thì chặt cây, làm ghê lắm. Vâng. Phố xô sập nhà luôn, trời đất ơi, đau khổ lắm chứ. Đừng đâu có nói chuyện đi đâu, cứ đi rồi xô nhà cái là họ đi luôn à. Đâu có thông báo cái gì, đâu có nói bồi thường rồi, cũng không nói cái tái định cư cho dân gì hết.
Theo nguồn tin AFP nhận được, thì có ít nhất là 100 cảnh sát mặc sắc phục cùng những người mặc thường phục tự xưng là được thuê đến thực hiện cưỡng chế. Chó săn, dùi cui, hơi cây, máy cưa, máy ủi đất, v.v. được sử dụng để phục vụ công tác cưỡng chế này. Qua trao đổi với đài RFA, bà con không được đọc lệnh cưỡng chế. Ngược lại, những người thực hiện cưỡng chế cho biết làm trước tính sau. Bà Nguyễn Thị Lộc bức xúc nói.
Là hôm giờ mấy xe nghe chục mấy chục chiếc máy ủi cho bà, rồi người cái số đông như vậy thì nó đi thuê tất cả các loại giang hồ công an này kia nọ khác vào khống chế dân bà, đi lấy mấy xe chặt đường hạ đường này, chặt mình này nha, cái lực lượng đi đằng trước chặt mình chặt đường chặt cây như vậy, là còn cái máy ủi đằng sau là bắt đầu là đi càn là ủi trắng luôn. Bây giờ chỉ còn là một bãi đất trắng thôi, không có một cái lệnh nào hết con à, nha. Rồi trước khi đến là rồi lúc đó là rồi con cô nó đứng ra nó mới hỏi là bây giờ các ông đến làm như vậy thì các ông phải đọc lệnh, các ông phải cho một cái chuyển đi quyết định thu hồi cưỡng chế. Thì các ông nói là bây giờ là làm trước thì tính sau, các ông nói vậy đó là bắt đầu các ông nó hả lấy cái loa truyền thanh cho các ông hô hào lên là nhào vô hả, nhào vô ta làm đi, làm nhanh gì về là bắt đầu là có lệnh một cái là người thì cầm máy cưa cưa cột nhà xô đài cho đổ cái sập đi, người thì vào là hả cưa đìa người như này thế. Như vậy thì người ta có trứng, người ta có xịt hơi, có cái bình xịt hơi cay, người ta có cây bay sắt, người ta có dao mã tấu hết, thì không ai mà đứng ra mà nói được cái gì hết. Thì có đàn bà con biết tôi thấy như vậy thì kêu gào khóc rồi nói sao các ông ơi, bây giờ các ông làm như vậy thì ăn đâu ở đâu, thì các ông nói là hả làm trước tính sau chứ.
Khoảng vài tiếng đồng hồ sau khi bắt đầu, những người thực hiện cưỡng chế cho vài người dân xem một văn bản từ máy vi tính mà họ cho biết là lệnh cưỡng chế. Tuy nhiên, những người được xem văn bản này cũng không xác định được đó có phải là quyết định cưỡng chế hay không. Ông Lý An Anh là một trong vài người được nhìn văn bản ấy, tuy nhiên ông cũng không nhớ văn bản ấy nói gì.
Mình có tháng tuổi gì, cháu có bà chị ba thì đòi cái chế định cưỡng chế đó. Thì đòi cái thằng cái gì đọc trong máy tính thôi, trong những máy tính thôi. Rồi mấy tiếng hồ mới đọc được có mấy cái ông này, cái huyện này cũng tính ăn tiện chế. Tiện chế định là ổng, tộc Vĩnh Xuân ổng kêu lên phá nhà.
Dạ.
Cái đầu thôi giờ phá gì không quá, để tôi tháo từ từ đi, rồi mới còn làm lại chứ giờ phá hết thì mỗi con nó còn làm.
Dạ.
Đã nghèo khổ rồi, nhưng bên đó nó đập dạng măm, cái gì dán vậy hết, nhưng mà thầy xin nữa đó ông kia mới thôi để đã tháo, đó là mới tháo mấy cái con rồi đó. Bây giờ tính ra bao nhiêu năm nay là biết bao nhiêu ngành dụng người làm, mấy cái dụng tiền người cắt được cái nhà này kia, rồi bây giờ làm thế tính như là trắng tay không còn cái gì hết.
Theo lời dân nơi đây, đa số họ không dám phản kháng vì lực lượng cảnh sát khá đông. Tuy nhiên, một số người tỏ ra bức xúc và xảy ra va chạm với cảnh sát. Anh Hoàng Văn Đàm cũng bị cảnh sát còng tay. Anh nói.
Đâu có làm gì đâu. Nó xô xát mình với mình trong nhà, nó lôi mình ra, mình cứ chịu cái nó. Cái đồng nó đánh mình xong là cái nó còng, nó đưa lên xe. Thì người ta cưỡng chế xong, người ta ủi hết nhà cửa, ủi hết, không còn cái gì hết. Thế xong người ta chụp ra xá đập nhau rồi, xong rồi nó thả về.
Dân ở khu vực bị thu hồi đất chủ yếu là người tứ xứ đến đây lập nghiệp từ năm 2000. Sau khi người dân tộc ở đây khai khẩn đất hoang, họ đã mua lại để canh tác và sinh sống. Bà con ở đây sống nhờ vào việc lấy ngắn nuôi dài, nghĩa là họ trồng khoai mì để thu hoạch mỗi năm, lấy tiền trồng cao su, cà phê, cây điều, vân vân. Hầu hết cư dân nơi đây chỉ có hộ khẩu, nhưng không được cấp giấy chứng nhận thuê đất. Một số người trình bày với RFA, trong nhiều năm họ xin đăng ký quyền sử dụng đất nhưng không được giải quyết. Như vậy, xét về mặt pháp lý, hầu hết họ gần như không thỏa điều kiện được xem là có quyền sử dụng đất vì họ không canh tác trước năm 1993. Tuy nhiên, việc cưỡng chế mà không có lệnh cũng như không thực hiện liệt kê tài sản trước khi cưỡng chế là sai quy trình thu hồi đất được quy định theo pháp luật Việt Nam. Ông Lý An Anh nói thêm.
Thì cái đất này thì nó chưa có giấy tờ gì hết, nhưng mà thế là người ta làm đó thì mình cứ kiểu mình sang nhường lại người ta, trả lại tiền công người ta thôi. Mình tập hết chân rồi, có số điều đang ăn được bao nhiêu năm rồi như vậy, chắc không có nói tới thế mà bồi thường nữa, hay còn thưởng nói là chắc xong rồi, mấy xe này cái bồi thường nó nói vậy không được. Nhưng chặt xong rồi nó đưa xe nó ủi gì còn đâu, chứng cứ nó bồi thường.
Vào tháng 6 năm ngoái, người dân ở các tiểu khu nằm trong diện bị thu hồi đất nhận được thông báo mời họp về việc cưỡng chế đất dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2011. Tuy nhiên, cuộc họp diễn ra một cách nhanh chóng và cấp xã không giải quyết được thắc mắc cũng như bức xúc của bà con. Sau đó, bà con đã có đơn xin cứu xét với nhiều chữ ký gửi đến Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước và Trung ương để nêu hai nguyện vọng. Thứ nhất là được thuê đất để tiếp tục canh tác và sinh sống. Thứ hai là xin hoãn thời gian cưỡng chế đất vào thời gian khác vì tháng 11 là tháng bà con thu hoạch nông sản. Anh Hoàng Văn Đàm trình bày.
Trước lúc có bên khiếu nại bên cứu xét á, tôi xem xét để thu hoạch rồi xin thuê ở đất lung á. Họ trả lời là nói chung là họ không giải quyết cho mình, giờ họ khăng là giờ sai phạm, mình có làm gì sai phạm đâu. Họ trả lời ông mình à, không đăng cái tờ văn bản nhất như ở đó thứ ba nó tiếp công dân xuống gặp trực tiếp với người ta nói giờ người ta không xem xét cho mình.
Ông Lý An Anh cũng cho biết
không có giải quyết gì hết, vẫn lên trên tỉnh nằm đó mà nên bỏ lên mà thấy bữa cái bữa gì hết. Mà cái sau là cũng đưa ra, có người đi Hà Nội rồi sau cái công văn về chạy đi cho bà con thỏa đáng, nhưng mà chứ nó không đâu có dòng tới đâu mà hẹn ngày gặp tổng hay đừng sao cái xuống là nó nói lại không có ra gặp bà con luôn.
Như vậy, văn bản mời họp vào tháng 6 là công văn duy nhất để người dân biết được đất của mình sẽ bị cưỡng chế. Sau đó, không có một văn bản nào của các cấp từ trung ương đến địa phương thông báo về kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất. Và dĩ nhiên, cũng không có một hoạt động nào liên quan đến kế hoạch bồi thường tài sản trên đất. Hiện tại, cả mấy trăm hộ tại năm xã bị cưỡng chế đã mất trắng nhà cửa, ruộng vườn, gia súc cùng đồ đạc. Họ nhặt lại từng mảnh gỗ còn sót lại để dựng bạc sống tạm bợ vì cũng chưa biết đi đâu. Bà Nguyễn Thị Lộc cho biết.
Thì tình hình là con ơi, nhà cửa là gì đó hả? Xe nó vào nó ủi hết, mình bảo nó ủi không còn được cái gì con ơi. Đó, bây giờ Tết nhất thì bà con chẳng có nhà cửa đâu, ăn Tết thì nó khổ lắm, đói lành lắm. Bây giờ mình vẫn đang ở trên cái đất ủi đó, nhưng mà xe bà cái nọ mà gió lạnh thế này là bạc gió nó bay hết cho con không ngỏ được á.
Trong số hàng trăm hộ dân nằm trong diện bị cưỡng chế, anh Đàm Văn Lửng đang bị công an tỉnh Bình Phước tạm giam từ tháng 11 năm ngoái mà chưa được thăm nuôi. Anh bị bắt sau khi cùng bà con lên tỉnh trình bày nguyện vọng của mình là được thuê đất làm ăn. Vợ anh Lửng, chị em, cho biết.
Thì trên đường ảnh cùng con đi xin cái vụ đất mà cưỡng chế đó. Thì bà con đi về thì trên đường ảnh đi chở gia đình vốn chống bệnh đó. Thì trên đường đi vậy là mắc bệnh á. Nguyện vọng riêng gia đình của chị thì chị để thì muốn thể nào để cho nhà chị được thuê để muốn đất nó làm đó, thì mua đất lại của người ta là làm, nhưng bây giờ nhà nước thấy lại thì chị cũng cắt nặng trả, nhưng mà sao chị thêm như bán công ty vậy đó.
Dạ.
Để cho dân mình lại làm chứ giờ thì mới hết đất thì dân nó có làm.
Qua trao đổi trên đường dây nóng của một công ty chuyên tư vấn luật đất đai tại Việt Nam, đài RFA được cho biết vì những người dân này đến canh tác sau năm 1993 và không có giấy đăng ký sử dụng đất, nên muốn biết việc cưỡng chế có trái pháp luật hay không còn phụ thuộc vào dự án sử dụng đất với mục đích mới được ra đời từ lúc nào. Và theo luật, người dân có thể tham gia hùn vốn trong dự án mới. Cũng theo vị luật sư này, mặc dù tính pháp lý quyền sử dụng đất của người dân ở tiểu khu 174, 175, 176 và 177 không được rõ ràng, nhưng việc cưỡng chế cũng phải diễn ra minh bạch, đúng quy trình, và họ phải được bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi theo thỏa thuận.
Theo như những gì mà luật sư của công ty chuyên tư vấn luật đất đai đã nói, thì rõ ràng việc cưỡng chế đất ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã diễn ra không minh bạch và không đúng quy trình. Tiếp theo đây, Gia Minh cập nhật thông tin về bà Bùi Thị Minh Hằng, người từng tham gia tích cực các cuộc biểu tình hồi mùa hè năm ngoái tại Hà Nội để chống Trung Quốc gây hấn. Hiện tiếp tục bị giam giữ tại trại giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc, mặc dù có nhiều kêu gọi từ trong và ngoài nước yêu cầu trả tự do cho bà.
Một đơn kêu cứu gửi Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Chữ Thập Đỏ Quốc tế do Bùi Trung Nhân, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng ký tên, được đưa lên mạng Internet trong ngày 10 tháng Giêng vừa qua. Nội dung đơn kêu cứu trình bày lại trình tự sự việc xảy ra đối với bản thân bà Bùi Thị Minh Hằng từ ngày bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm ngoái, rồi biệt tích và sau đó gia đình được tin bà đang bị giam giữ ở cơ sở giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc. Người viết đơn cho biết những lần được thăm gặp và tình trạng sức khỏe của bà Bùi Thị Minh Hằng trong lần gặp gần nhất là ngày 7 tháng Giêng vừa rồi. Người con trai Bùi Trung Nhân của bà Hằng vào tối ngày 10 tháng Giêng cho Đài Á Châu Tự Do biết lý do phải viết đơn kêu cứu đến Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế giúp cho người mẹ đang bị giam giữ như sau.
Việc bản thân em thì em năm nay mới 18 tuổi thì cái kiến thức về luật pháp cũng như là sự hiểu biết về xã hội rất là có hạn. Do đó là việc mà trước mắt là em chỉ mới biết được là việc mình nên cầu cứu ở một nơi vị trí xác định là nó, tại vì sức khỏe của mẹ em lại không tiên hàng đầu.
Cũng như trình bày trong đơn kêu cứu, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng cho biết tình trạng sức khỏe của bà mẹ qua lần thăm gặp gần nhất.
Tại vì sức khỏe của mẹ em bây giờ rất là kém, bà bị các bệnh ngoài da như là rắc lào, nổi ban, và bà bị những căn bệnh như là thắt khớp, cặn thận. Do đó là bà sức khỏe bà nhà này rất là kém, và tay thì tím lại, tím tái. Những biểu hiện do đó mẹ em đã có yêu cầu chuẩn bị y tế với trại cơ sở y tế Thanh Hà. Thì theo em được biết là mẹ em nói là họ đã cho mẹ em uống thuốc và một lần thuốc cho mẹ em. Nhưng mà mẹ em có đề cập về vấn đề là hỏi về nguồn gốc xuất xứ, tên thuốc và cũng như tác dụng thì họ là không cho biết về những vấn đề đó. Đến bây giờ mẹ em đã ngưng sử dụng thuốc.
Còn cái vấn đề tiệt thực tình như thế nào ạ?
Thật ra khi mẹ em bị họ bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 thì mẹ em đã có 15 ngày tiệt thực để phản đối vấn đề bắt giữ mẹ em trái phép. Và sau 15 ngày đó là cho đến bây giờ là bà đã không tiệt thực nữa, nhưng mà không ăn thức ăn của cơ sở giáo dục, của cơ sở giáo dục Thanh Hà, và bà chỉ ăn thức ăn của nhà của tỉnh gửi lên thôi.
Vừa qua, bà Bùi Thị Minh Hằng có giấy ủy quyền cho luật sư Hà Huy Sơn tại Hà Nội giúp bảo vệ cho bà về mặt pháp lý. Tuy nhiên, theo luật sư này, thì đến khi nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do tối ngày 10 tháng Giêng vừa qua, ông vẫn chưa được phép gặp thân chủ ở cơ sở giáo dục Thanh Hà.
Tôi chưa được người ta cho gặp ạ. Tôi gửi đến Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp là đơn vị chủ quản của trại này ạ. Tôi một lần thì tôi mang đến tận nơi và một lần thứ hai tôi gửi qua đường bưu điện đều không có hồi âm. Thì tôi cũng cứ chiều theo luật pháp hiện tại của Việt Nam ấy, theo hiến pháp rồi theo công ước quốc tế, chưa thấy chuyển biến gì cụ thể.
Trong những cuộc biểu tình diễn ra vào các chủ nhật từ ngày 5 tháng 6 sang tháng 7 cho đến chủ nhật 21 tháng 8 năm ngoái, bà Bùi Thị Minh Hằng là một thành viên tham gia. Ngoài ra còn có nhiều người khác nữa cùng quan điểm không đồng ý với việc Trung Quốc gây hấn cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam tại khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam cũng như bắt bớ ngư dân Việt Nam tại vùng Biển Đông. Một trong những người đó là bà Phương Bích. Trước việc bà Bùi Thị Minh Hằng bị đưa vào cơ sở giáo dục, bà Phương Bích cho biết ý kiến cũng như hoạt động để giúp bảo vệ những quyền lợi hợp pháp cho bà Bùi Thị Minh Hằng.
Thì đương nhiên là chúng tôi rất là phẫn nộ, và bây giờ thì chúng tôi là thế này, cũng chỉ biết là thế mà ngoài luật sư ra, họ đấu tranh một con đường gọi là bằng pháp lý, thì chúng tôi cũng chỉ biết là như vừa rồi đấy là coi như là một số anh em bạn bè cùng với các nhân sĩ trí thức thì có gửi thư cho ông Trương Tấn Sang. Thế thì cũng chỉ hy vọng được là ở trong nước và truyền thông nước ngoài cùng phối hợp thì là để mà coi như là ý là chính quyền Việt Nam phải trả lời với việc đó. Còn bây giờ họ thì chúng tôi chỉ biết là coi như là đấy, có hai con đường, một là con đường nói lên tiếng nói và con đường luật sư, rồi chúng tôi đến thăm Bùi Hằng. Thế còn bây giờ thì cũng không thể nào làm được cái gì khác, mà chúng tôi chỉ biết bày tỏ cái gọi là cái suy nghĩ của mình thế thôi. Bởi vì chúng tôi cho rằng, thậm chí là tôi cũng biết trên một lớp mà tôi cho rằng đây là một cái sự, tôi nghĩ là đây là một sự trả thù của chính quyền chẳng hạn. Và nếu như các ông nói rằng là công không đúng như thế thì các ông hãy chứng minh cho tôi thấy. Bởi vì chúng tôi có quyền nghĩ thế, đúng không ạ? Bởi vì chúng tôi chỉ là người dân, thì chúng tôi nghĩ thế nào đấy là cái việc của chúng tôi. Còn chính quyền ấy thì ý nó là hãy chứng minh cho người dân biết là đây là cái việc làm hợp pháp. Mà đã hợp pháp thì phải có gọi là bằng chứng. Còn nếu như mà nói như là chị nói như ý là bởi vì này họ không đứng ra họ đối thoại thì cho nên chúng tôi cũng chẳng biết làm thế nào cả. Còn nếu như mà chị Hằng bắt vì cái lý do đó thì có lẽ là bắt rất nhiều người chứ không phải một mình chị Hằng. Bởi vì những cái việc mà chị Hằng có mặt ở Hồ Gươm làm như thế nào thì tất cả mọi người cũng đều hiểu cả. Đấy chính là đấy là chúng tôi chỉ muốn nói rằng là nếu như mà họ đứng ra họ đối thoại thì chúng tôi yêu cầu là phải đưa ra một cái bằng chứng là cái hành vi gây rối của chị Hằng là cái gì, đúng không ạ? Và nếu mà như thế thì có nghĩa là chúng tôi cũng là những người gây rối, kể cả những nhân sĩ trí thức cũng là những người gây rối, thì liệu thì gọi là cái kết tội như thế là có đúng không? Nhưng mà bản thân họ cũng biết thừa là này họ không thể nào đưa ra bằng chứng được, cho nên họ cứ làm như thế. Thì bây giờ tôi cũng chưa hiểu là họ sẽ im lặng được bao lâu thôi. Còn tôi chắc chắn là nếu như mà trước các truyền thông ở trong nước và ngoài nước ấy, thì chắc chắn là đến một lúc nào đó họ cũng sẽ phải trả lời. Tôi nói với anh là ngay cả chuyện anh Đỗ Kê chẳng hạn, chúng tôi cũng ký vào cái danh sách đó nhưng mà họ vẫn chưa có một cái hành động nào để mà, tức là họ cứ im lặng hoàn toàn. Là có nghĩa là tôi nói với anh là ngay cả cái việc của tôi cứ gửi thư đơn thư như thế họ vẫn cứ im lặng. Thì đương nhiên là này cái chuyện chúng tôi im mà họ im lặng, nhưng mà chúng tôi vẫn là ở ngoài này, ở chúng tôi không có vấn đề gì. Nhưng mà riêng trường hợp anh Điếu Cây và chị Minh Hằng là hiện nay đang bị giam, tức là đâu gọi là tức là tự do, mất tự do. Thế thì mà cái điều đó thì là tôi nghĩ là không phải chỉ có vấn đề tự do mà cần vấn đề sức khỏe và tính mạng nữa.
Xin phép được nhắc lại, hồi ngày 6 tháng Giêng vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị khi trả lời câu hỏi của báo giới về quyết định bắt giữ bà Hằng thì ông này cho rằng bà Hằng không bị bắt vì vấn đề chính kiến và ở Việt Nam không có ai bị bắt giữ vì bất đồng chính kiến. Hồi ngày 5 tháng Giêng, Đại sứ quán Hoa Kỳ ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về thông tin nói bà Bùi Thị Minh Hằng bị kết án không qua xét xử đến 2 năm giam giữ tại một cơ sở giáo dục do tham gia vào hoạt động biểu tình ôn hòa. Trong khi các tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng việc bắt giữ bà Bùi Thị Minh Hằng là vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết, thì chính quyền Việt Nam cho rằng bà này bị đưa vào cơ sở giáo dục về tội gây rối trật tự.
Liên quan đến nông nghiệp, theo VOV, tức Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì năm 2011, dù gặp khó khăn vất vả, nhưng nhà nông cả nước đã dồn mọi nỗ lực, cố gắng hết sức mình, nên đã thành công và thu hoạch lớn. Kết quả là sản lượng gạo do Việt Nam xuất khẩu đạt mức 7 triệu tấn, cao nhất từ trước tới giờ. Tình hình sản xuất lúa gạo, nông sản năm nay có được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu như mơ ước của bà con nông dân hay không? Đỗ Hiếu gửi đến quý vị các chi tiết sau đây.
Báo chí do nhà nước quản lý cho rằng, năm 2012, xuất khẩu gạo tiếp tục giữ vững mức 7 triệu tấn. Song song với kết quả đó, xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản hy vọng đạt tới 26 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng trên 4% so với năm 2011. Cũng theo giới truyền thông Việt Nam, thì năm 2012 đang mở ra cánh cửa mới cho ngành nông nghiệp nước nhà, tạo điều kiện bền vững cho tiến trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát thì nhận định sản xuất nông nghiệp cũng như thị trường tiêu thụ nông sản sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu cải thiện. Mặt khác, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diệp Kính Tần cũng nhấn mạnh, trước những khó khăn đó, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ nỗ lực bằng mọi cách để phát triển sản xuất, liên kết nông dân với doanh nghiệp. Qua câu chuyện với RFA, tiến sĩ Nguyễn Văn Sánh, Viện Phó Viện Nghiên cứu Phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long tin rằng, việc canh tác và xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam trong năm 2012 sẽ được nhiều mặt thuận lợi.
Xác định bao nhiêu mà xuất khẩu nhiều nó còn tùy thuộc, vì anh biết là nông nghiệp nó lại thuộc nhiều tố lắm. Rồi thời tiết cho này khen dân mình đâu có đón hết được. Được mua thì tôi nghĩ chẳng không vấn đề gì lắm. Nó cũng có những cái điều kiện khó khăn về thời tiết này khen dân, nhưng mà cái năng suất với sản lượng nó có xu thế nó tăng á. Điều đó chứng tỏ rằng cái ứng dụng khoa học kỹ thuật của bà con có khá lên. Vì thời tiết mình không có kiểm soát được hết. Nhưng mà năng suất vì sản lượng nó không xuống có nghĩa là cái kỹ thuật họ phải cao lên. Người lúa thì tôi nghĩ chắc có lẽ là cũng không có khó khăn lắm.
Về phía nhà nông thì sang năm mới, qua trao đổi với các phóng viên báo chí, họ mong ước sao trời cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và nhà nước thì nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa khoảng cách giàu nghèo chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, giúp cho nông dân kiếm ăn sung túc và thoải mái trên đồng ruộng đất đai của mình. Một nhà nông ở Long Xuyên cho biết, bà con được chuyên viên hướng dẫn về kỹ thuật gieo trồng. Tuy nhiên, họ vẫn thường lo ngại là năm nay lúa sẽ không được trúng giá, so với các chi phí đầu tư sản xuất cao phải hao tốn, khiến cho cuộc sống nhất định là gầy gò hơn.
Bây giờ là về vấn đề nông nghiệp thì nhà nước cũng cho một số kỹ sư bên nông nghiệp về tới thôn quê là cũng động viên cho nhân dân mình kích thước làm. Thì mấy năm nay ở sông Đồng Bằng sông Cửu Long mình thì làm cũng rất là tốt. Thì cái giá cả nó cao thì bên nông dân của mình thì đỡ. Mà nếu năm nay thì vấn đề mà lúa mà đã không có giá thì về gần thôn Cửu Long mình thì năm nay sẽ gặp khó khăn. Thì vấn đề lúa nó không có giá được cái lời đó. Thì thuốc sâu phân đó là từ năm ngoái đến năm nay thì rất là cao. Nếu mà lúa mà không có giá thì người dân của ở đồng bằng sông Cửu Long mình thì chắc không được tương tốt gì cho lắm. 2012 này thì dân sông Cửu Long này đang hy vọng nhà nước sẽ cho được một cái giá lúa tương đối khá. Mình năm nay hy vọng là nhà nước sẽ làm sao để cho dân của mình đó nữa được theo một cái ý nguyện tốt. Nhưng mà đó là sự hy vọng của người dân mình thôi.
Được biết, trong hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai kế hoạch của năm 2012, họp tại Hà Nội vào những ngày cuối năm rồi, lãnh đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cam kết sẽ đẩy mạnh chương trình nông thôn mới, đặt ưu tiên đối với các công tác văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa đến tận các cơ sở hạ tầng, cấp xã, thôn và bản làng. Bên cạnh những mục tiêu đó, một số hạn chế tồn tại cũng được nêu lên trước hội nghị, như công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp còn rời rạc, chưa đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng phá rừng còn tiếp diễn ở rất nhiều nơi, ô nhiễm môi trường còn khá phổ biến, và công tác đổi mới quản lý sản xuất còn nhiều bất cập.
Thưa quý thính giả, tạp chí truyền thanh Điểm Blog do Thanh Quang phụ trách, hôm nay có đề tài về nông dân Đoàn Văn Vương là nhân vật pha trong bước đường cùng hay chí phèo của thế kỷ 21. Xin mời anh Thanh Quang.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong mấy ngày qua, công luận lại sôi sục trước tình trạng giới cầm quyền tiếp tục cưỡng chiếm đất đai. Kỳ này diễn ra ở vùng Bãi Bồi thuộc khu Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng, ngay còn trong những ngày đầu tân niên dương lịch 2012. Vào sáng mùng 5 tháng giêng này, anh nông dân trí thức Đoàn Văn Vương đã cho nổ mìn và bắn xối xả vào lực lượng cưỡng chế, khiến một số bị thương. Khi đông đảo công an, quân đội, đại diện các ban ngành chức năng kéo tới ra sức cưỡng chiếm hơn 50 hectare đầm nuôi trồng thủy sản và vườn cây ăn trái, cả rừng vẹt 70 hectare, nơi anh Vương cùng người thân trong mấy chục năm trời đã bỏ công sức, mồ hôi, nước mắt, tâm huyết và cả mạng sống của đứa con thơ của anh để gây dựng được như ngày nay. Có lẽ biến cố đó khiến nhà thơ Đỗ Trung Quân ở Sài Gòn không khỏi thốt lên rằng, vụ Tiên Lãng lại cộng thêm vào cái bất nhẫn, bất tính, bất nhân với chính những người dân đã gắn bó, đổ mồ hôi từ bao đời tìm miếng cơm manh áo trên mảnh đất mình. Con dung xéo quá cũng quằn, huống chi là con người cùng khổ. Nhắc tới con người cùng khổ trong xã hội Việt Nam ngày nay, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới con người cùng khổ của thời xưa, mà nói theo lời blogger Thắng Xòe, khi người ta bị bần cùng quá, thì ở phía cuối con đường đó chính là bạo lực quá, giống như hành động rạch mặt ăn vạ của Chí Phèo, và đỉnh cao là hành vi đập vỡ mảnh chai đâm chết cường hào thống trị Bá Kiến. Qua bài Chí Phèo của thế kỷ 21, blogger Thắng Xòe lưu ý rằng hiện nay những hành vi giống như Chí Phèo cũng không phải là hiếm gặp. Theo nhận xét của tác giả, thì khi cho nổ mìn và bắn vào công an bộ đội, tức người nhà nước, để chống lệnh cưỡng chế của chủ tịch quyền, Vương chẳng khác nào hành động như một nhân vật Chí Phèo của Nam Cao. Nhưng câu hỏi cần được nêu lên là sao nông dân trí thức lương thiện Đoàn Văn Vương lại hành động như vậy? Blogger Thắng Xòe phân tích.
Không lẽ đang yên đang lành, đang chuẩn bị đón mùa xuân mới, Vươn lại làm thế cho nó oai? Sự thể là Vươn và một số nông dân khác đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để cải tạo vùng đầm hoang không ai nhòm ngó thành những đầm tôm chủ phú. Nhà Vươn nghèo nhưng đã vay rất nhiều tiền để đầu tư vào đây. Có nghĩa là Vươn đã gán cả gia sản, cả mạng sống của cả nhà vào đầm tôm này. Đầm tôm mất mà nói đúng hơn là mất đất, có nghĩa Vươn mất tất cả. Và nữa, cũng chính tại nơi này, con gái của Vươn đã bị chết đuối. Điều đó chứng tỏ rằng, trong những thước đất mà nay bị cưỡng chế thu hồi ấy, có một phần máu thịt của con Vươn.
Hiện anh Đoàn Văn Vương cùng nhiều người thân đã bị bắt, và chắc chắn rằng thời gian sắp tới sẽ mang lại thêm trăm đắng nghìn cay cho gia đình anh. Điều này khiến blogger Thắng Xòe không dằn lòng được, nên nêu lên một loạt câu hỏi nữa, như sau.
Nhưng có ích gì nếu chỉ xử lý Vươn mà không xem xét lại cách ứng xử của chính quyền? Tại sao hứa với dân rút đơn để cho thuê tiếp nhưng lại đi cưỡng chế? Tại sao chưa đến 20 năm thuê đất như quy định của pháp luật lại đi thu hồi? Tại sao? Trả lời câu hỏi của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng thu hồi khu đất này để giao cho ai? Ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng nói, việc này không thể công khai. Đúng rồi, do không công khai nên có sự nghi kỵ trong dân. Do không công khai nên không thể tìm sự đồng thuận trong dân nên phải tìm cách để thu hồi. Trong đó có việc thất tín để phát lệnh cưỡng chế. Do không công khai nên hậu quả mới đau đớn thế. Rõ ràng, Đoàn Văn Vươn là Chí Phèo của thế kỷ 21, nhưng cũng nên tìm ai là cường hào Bá Kiến trong trường hợp này. Tin chắc không chỉ có một Bá Kiến thôi đâu.
Qua bài tựa đề Đoàn Văn Vươn, hai anh pha trong bước đường cùng của Nguyễn Công Quang, được nhiều mạng nhật ký phổ biến, tác giả Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn nhận xét rằng chuyện anh Vươn mãi là câu chuyện nông thôn ngày nay tại Việt Nam. Khi anh Vươn cũng như hàng triệu người dân quan khác, kéo nhau la lết cùng trời cúi đất, kêu oan vẫn tuyệt nhiên vô vọng, để rồi dẫn đến hành vi manh động, bộc phát trong lúc uất ức tận cùng. Chúng ta hãy nghe tác giả tâm sự.
Ngày xưa, cách đây nhiều năm lắm rồi, khi lần đầu tiên biết đến những tác phẩm của các nhà văn như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoang, Nam Cao, được gọi là dòng văn học hiện thực phê phán của thời mồ ma nửa thực dân, nửa phong kiến. Tôi rất ghét. Không, không phải, tôi rất sợ. Tôi rất sợ. Sợ bởi vì từ ngữ sang trọng mà giản dị, gần gũi, lại sắc lẹm như chiếc lưỡi lam bén ngót ngọt ngào, cứa vào da thịt con người ta. Tôi cũng sợ bởi vì ý tứ trao chuốt, vừa êm ả, vừa bi ai, chứa đầy sự nhẫn nhịn đến mức bạc nhược, vừa yếm thế và trơ trọi, chơi vơi như cố níu lấy nguồn sống. Những phận người như những cành non biến dạng, méo mó vì bị bàn tay thô bạo bẻ quặt quẹo trong khi nghiến răng, bởi thằng côn đồ khoác áo chi dân phụ mẫu, bởi bọn sai nha lục súc những tên lý trưởng nhặn nhị bao quanh như ruồi. Cái tôi sợ nhất chính là các tác giả luôn có cái kết bi thảm, ai oán, tối tăm và lững lờ, lại không kém phần phũ phàng khi đẩy người đọc vào tâm trạng thẫn thờ khi buông cuốn sách xuống.
Rồi tâm trí tác giả thổn thức theo từng phận đời tối tăm đen đủi của những nhân vật của thời xưa, như chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, anh Pha trong Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Quang. Để rồi, trên thực tế bây giờ, tác giả tâm sự tiếp. Anh Vương bỗng hiện ra trong đầu tôi qua hình ảnh của anh Pha, người dân chất phác hiền lương của 75 năm về trước. 75 năm về trước ấy, nhân vật Pha trong Bước Đường Cùng của nhà văn Nguyễn Công Quang gặp phải tình cảnh ra sao? Tình cảnh ấy xảy ra cũng vào buổi sáng như biến cố tiên lãng. Khi Pha dậy sớm nhìn ra đường, thấy ba lính khố xanh đi trước bọn người liềm hái ra phía đồng, xông vào gạt lúa của Pha, nơi Cường Hào nghĩ lại đứng đó từ bao giờ. Trỏ vào mặt Pha bảo lính rằng, đây chính là thằng trộm lúa nhà tôi mấy hôm nay. Pha phản đối mạnh mẽ, thế nhưng hậu quả là Pha chẳng mấy chốc bị ba người lính khỏe túm chặt được, đè anh ngã ngửa và trói gô lại. Ông Nghị thấy anh mất cửa mới dám lại gần, giật cái đòn càng, vừa chửi vừa phang mãi lên đầu, lên lưng anh. Anh cắn răng, nhìn cái mặt tàn nhẫn, có đôi mắt trắng giả và bộ môi thâm sì, mặt mũi áo quần anh đỏ ngòm như nhuộm máu. Đoạn kết trong Bước Đường Cùng mô tả, Pha giơ hai cánh tay bị trói lên trời, nắm chặt bàn tay run run vào ngực để tỏ rõ nỗi căm hờn, nghiến răng rồi nhắm mắt nghiền lại, kệ cho hai dòng lệ nó tuôn tràn, và kệ cho ba anh em theo mình không biết đi đến đâu mới trở lại. Rồi tác giả Nguyễn Ngọc Già liên tưởng tới giờ đây tại đấy, tại cái xứ sở có cái tên mỹ miều, cái xứ sở mang cái tên thật đẹp, tiên lãng. Tại xứ sở đầy tiên đấy, anh đã cầm súng, anh đã xông lên và tháo lui trước một bầy tiên. Bầy tiên được trang bị đến cả chó. Anh Pha của 75 năm về trước còn biết được, ngày này sang năm các anh sẽ biết chuyện tôi. Còn anh Vương, ngày này sang năm, anh sẽ là ai, anh sẽ ở đâu? Qua đoạn kết trong bài Đoàn Văn Vương, hai Pha trong Bước Đường Cùng, tác giả Nguyễn Ngọc Già không giấu được nỗi xót xa.
Bài viết này không chắc đến tay anh trong những ngày giáp năm lạnh lẽo và đầy phiền muộn, uất ức chất chứa trong anh. Ngày mai không chắc có mặt trời với anh Vương. Trước mắt anh sẽ là những ngày dài ảm đạm bởi đất nước vẫn tan hoang lòng người. Biển Việt Nam đã mất, đảo Việt Nam cũng không còn. Bầy tiên xá gì phần đất lấn biển mà anh đổ mồ hôi gần 20 năm qua để giải quyết thấu đáo đạt lý. Ngoài kia, trời chạng vạng, tôi ngồi đây viết cho anh. Tôi, một người không hề quen biết anh. Cạnh nhà tôi là ngôi chùa nhỏ, đàn chim chấp chới bay về nơi trú ngụ. Tổ ấm của anh đã bị phá sạch. Một đêm tôi biết sẽ dài, ít nhất đối với anh và gia đình anh. Bầy tiên đã ép anh vào bước đường cùng của cuộc sống.
Có lẽ biến cố tiên lãng ở Hải Phòng khiến blogger Cánh Cò lại liên tưởng đến một chuyện xưa tích cũ khác tại Bạc Liêu hồi thời Pháp thuộc, đó là vụ án đồng nọc nạn. Qua bài Cường Hào Ác Bá Đỏ, blogger Cánh Cò lưu ý.
Người cộng sản thành công nhờ vào các vụ cướp đất đai từ Nam chí Bắc của các cường hào thời Pháp thuộc, mà nổi tiếng nhất là vụ án nọc nạn, một vụ án lớn do tranh chấp đất đai xảy ra năm 1928. Tại quận Giá Rai, Bạc Liêu, giữa một bên là gia đình ông Biện Toại. Cả gia tộc ông này bỏ công ra khai hoang hơn 70 hectare đất, nhưng sau đó bị một gã Hoa Kiều tên Mã Ngân cấu kết với các quan chức chính quyền thực dân Pháp cướp một phần trong khu đất này, khiến xảy ra vụ bạo động chết người vào ngày 16 tháng 2 năm 1928. Vụ án nọc nạn trở thành sách gối đầu giường cho người cán bộ cộng sản lấy đó để làm cơ sở tuyên truyền cho sự tha hóa, ác ôn của cường hào địa phương đã cấu kết với nhau để cướp đất của người nông dân nghèo khó. Không ít người dân trong vùng nông thôn đã tựa vào cái chân lý ấy để nuôi dưỡng cách mạng, rồi cuối cùng nhận thấy mình lầm như kỹ sư vườn.
Tạp chí Điểm Lót xin dừng lại ở đây. Thanh Quang cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình hôm nay.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên máy tính, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động, có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEANSAT-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một ngày mới vui tươi và an lành. Xin tạm biệt quý vị với nhạc phẩm Người tình ơi mơ gì và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay.
Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh, từ lâu đã ngắm em xinh như một thiên thần.
Ghét ghê ai cần biết anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân, với bao nhiêu ngả ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ.
Người yêu tôi hỡi, đừng nói câu hờn dỗi, trong ánh tuấn sáng anh lần do em lần nắng, bay khắp dương gian cho mùa đông kia lùi tan, để xuân huy hoàng.
Mùa xuân đang đến trong những sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ vui đùa mới trong ngày mới, cho lứa đôi ta những nhìn nắng không rời xa và tình cảm thêm thiết tha.
Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu anh hỡi ước mơ gì hôm nay?
Ước mơ em nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời.
Chắc em cùng tình ước sao, rồi đây ta sẽ đón xuân lên miền trăng sao.
Ước mơ em thật lớn lao,
mơ đôi mình đừng dối nhau. Đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh? Từ lâu đã ngắm em xinh như một thiên thần.
Hay ghét ghê, ai cần biết anh? Người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân. Với bao nhiêu nãy thơ, bỗng anh làm tan ước mơ.
Người yêu tôi hỡi, tình mình nói câu hờn dỗi. Trong ánh xuân nắng, anh là gió, em là nắng.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.